Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 1 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên về 5 nhóm vấn đề.
Toàn quốc còn hơn 1,97 triệu hộ nghèo đa chiều.
4 tuyến cáp quang biển kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố.
Eurozone tránh được kịch bản suy giảm kinh tế.
Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng ý tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 26 tháng 3 tới tại trụ sở Chính phủ. Nội dung đối thoại gồm việc thực hiện cơ chế chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên, hoạt động của các cơ quan tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, những kiến nghị đề xuất khác của thanh niên.
Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chung toàn quốc là 7,52%. Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.972.767 hộ. Cụ thể, tỷ lệ nghèo đa chiều theo các vùng như sau. Trung du và miền núi phía Bắc là 21,92% với 701.461 hộ. Đồng bằng sông Hồng là 2,45% với 169.566 hộ. Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung là 10,04% với 571.251 hộ. Tây Nguyên là 15,39% với 236.766 hộ. Đông Nam Bộ là 0,34% với 15.787 hộ. Và đồng bằng sông Cửu Long là 5,73% với 277.936 hộ.
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, số liệu thu ngân sách nhà nước trong tháng 1 do cơ quan này quản lý ước tính 165.700 tỷ đồng, đạt trên 12% so với dự toán và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2022. Về hoạt động thu thuế đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài qua cổng thông tin điện tử, dữ liệu ngành thuế ghi nhận đã có 45 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai thuế thành công trong tháng này, trong đó 6 nhà cung cấp nước ngoài lớn là Meta, Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế. Số thu phát sinh trong tháng của các tổ chức này là trên 1.825 tỷ đồng.
Trước tình trạng thời gian gần đây xuất hiện có một số tổ chức cá nhân sử dụng trái phép hoặc giả mạo logo, phù hiệu, ghi tên các cơ quan báo chí, hội nhà báo Việt Nam dán trên các phương tiện tham gia giao thông, gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của hội nhà báo và các cơ quan báo chí. Hội nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện những hành vi vi phạm nêu trên cần phối hợp chặt chẽ với Hội nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí để xác minh làm rõ động cơ, mục đích và xử lý nghiêm theo quy định.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 1 năm 2023, cả nước đã chịu ảnh hưởng của 4 loại hình thiên tai với 2 đợt rét hại, gió mạnh trên biển, 12 trận động đất và 2 vụ sạt lở do chiều cường. Thiên tai đã làm sạt lở 687m bờ bao và ngập úng 344 hectare hoa màu. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai quốc gia đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương triển khai quyết định hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, các địa phương đã cơ bản phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.
Đường truyền kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế được thực hiện qua 5 tuyến cáp quang biển. Tuy nhiên thì hiện 4 trên 5 tuyến cáp quang biển lại đang gặp sự cố và đây chính là nguyên nhân khiến đường truyền Internet tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Gần đây nhất là vào ngày 28 tháng 1, tuyến cáp quang biển 1A, tuyến Liên Á đã gặp sự cố. Nguyên nhân được xác định là do đứt cáp tại vị trí cách trạm cập bờ Singapore khoảng 130 km, làm mất toàn bộ dung lượng kết nối quốc tế từ Việt Nam đi Singapore.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, như tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của thủ đô trên các kênh CNN quốc tế, các kênh truyền thông quốc tế, trang website, các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook và các hình thức tuyên truyền quảng bá phù hợp với thông điệp xuyên suốt Hà Nội đến để yêu và Hà Nội điểm đến du lịch an toàn hấp dẫn.
Vào khoảng 12 giờ 9 phút ngày 31 tháng 1, chiếc Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy Trần Ngọc Duy cất cánh bay huấn luyện. Đến 12 giờ 27 phút, trong khi hạ cánh xuống sân bay, Su-22 gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Su-22 bị rơi, phi công hy sinh. Ngay sau sự việc, Quân chủng Phòng không Không quân chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân tai nạn, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác chính sách đối với đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trong bản cập nhật mới công bố vào ngày 31 tháng 1, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023. Theo IMF, triển vọng tăng trưởng được cải thiện nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư, cũng như việc Trung Quốc dỡ bỏ nhiều hạn chế phòng dịch. Kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 2,9% vào năm 2023, sau đó tăng lên 3,1% vào năm 2024. Dự báo mới nhất cho năm 2023 của IMF cao hơn so với dự đoán trước đó, tuy nhiên vẫn là mức tăng trưởng thấp so với các giai đoạn trước.
Cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu EU mới đây đã công bố các số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone tránh được một cuộc suy giảm trong mùa đông này sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,1% trong quý 4 năm 2022. Con số trên thấp hơn mức tăng trưởng 0,3% trong quý 3 nhưng tích cực hơn so với dự báo tăng trưởng âm mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó. Trong bối cảnh tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine, khiến giá năng lượng leo thang và lạm phát liên tục ghi nhận những mức cao kỷ lục.
Quỹ đầu tư quốc gia trị giá 1.300 tỷ đô la Mỹ của Na Uy đã công bố khoản lỗ kỷ lục là 164,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Được thành lập vào năm 1996, Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy là quỹ đầu tư chính phủ lớn nhất thế giới, đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí của nước này. Quỹ này sở hữu 1,3% tất cả cổ phiếu được niêm yết, nắm giữ cổ phần của khoảng 9.300 công ty trên toàn cầu.
Thủ tướng Pháp mới đây đã công bố kế hoạch hành động trong 4 năm nhằm chống phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và mọi hình thức phân biệt đối xử. Kế hoạch bao gồm 80 biện pháp bắt đầu bằng việc nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên thông qua một chuyến đi bắt buộc hàng năm đến các khu tưởng niệm. Kế hoạch cũng bao gồm các biện pháp nâng cao nhận thức của giáo viên và công chức về tình trạng phân biệt đối xử, cùng với việc gia tăng trừng phạt đối với những cá nhân bị cáo buộc phân biệt đối xử.
Theo trang The Guardian của Anh, Ủy ban Y tế tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã công bố từ ngày 15 tháng 2, chính quyền sẽ không yêu cầu cha mẹ phải xuất trình giấy đăng ký kết hôn để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Ngoài ra, tỉnh này cũng sẽ loại bỏ quy định về số lượng đăng ký khai sinh cho các bậc cha mẹ. Các biện pháp này sẽ được áp dụng trong 5 năm. Trong thông báo của chính phủ, chính quyền Tứ Xuyên cho biết biện pháp mới nhằm chuyển trọng tâm của việc đăng ký sinh sang thúc đẩy mong muốn sinh con và kết quả sinh con.
Chính phủ New Zealand đã tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt ngày càng nghiêm trọng và lan rộng ra nhiều vùng trong cả nước, khiến nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Các hoạt động kinh tế, giáo dục, giao thông, sản xuất đình trệ. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp New Zealand, hiện đã có hơn 5.000 ngôi nhà bị tàn phá, rất nhiều đã hoàn toàn chìm trong lũ lụt. Vẫn chưa thể thống kê chính xác số lượng người mất tích và bị thương, do tình trạng giông bão vẫn diễn biến phức tạp, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu vực đang bị lũ lụt cô lập, mất điện và không có nước sạch.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi đã cùng thống nhất không gia hạn hợp đồng sau 2 năm làm việc. Chuyên gia người Nhật Bản đã trở thành giám đốc kỹ thuật của VFF từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Trong thời gian công tác tại VFF, ông Yusuke Adachi đã có những đóng góp tích cực đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống đào tạo huấn luyện viên từ bằng C đến bằng Pro.
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Bayern Munich đã chính thức công bố tân binh cho Cancelo trên trang chủ cũng như các nền tảng mạng xã hội. Cầu thủ người Bồ Đào Nha gia nhập Hùng Xám theo bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải và theo truyền thông, giao kèo giữa các bên có kèm cả điều khoản mua đứt với giá 70 triệu euro.
Chấn thương mới đây của Eriksen khiến hàng tiền vệ của Manchester United đang trở nên vừa thiếu vừa yếu. Báo chí Anh cho hay, huấn luyện viên Ten Hag muốn đem về một tiền vệ chất lượng để thay thế cho Eriksen trong quãng thời gian cầu thủ này dưỡng thương. Theo Mirror, Juri Tielemans của Leicester City đang nằm trong số những cái tên có khả năng chuyển đến Manchester United trong ngày cuối chuyển nhượng tháng 1 này. Hợp đồng của tiền vệ người Bỉ với Leicester City chỉ còn thời hạn đến cuối mùa giải năm nay và MU đang hy vọng số tiền 15 triệu bảng sẽ giúp họ có được điều mình cần.
Arsenal đang tiến gần đến việc chiêu mộ hậu vệ phải Ivan Frineda của Valladolid, 13 triệu bảng là số tiền mà pháo thủ chi ra cho thương vụ này. Sky Sports cho biết Frineda không tham gia các buổi tập gần đây vì các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Valladolid và pháo thủ. Arsenal chấp nhận chi 13 triệu bảng cho thương vụ này và Valladolid đã ưng với lời đề nghị này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối khí lạnh tiếp tục suy yếu, hình thành nên một rãnh áp thấp và dưới tác động của rãnh áp thấp này, miền Bắc trời vẫn có nắng từ sáng. Mức nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ cũng nhỉnh hơn, ở ngưỡng từ 21 đến 24 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Mường La, Phú Yên, Sơn La, nhiệt độ ngày sẽ tăng lên mức từ 25 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, cả miền Trung đều có nắng từ sớm ở khu vực các tỉnh thành phố phía Bắc của đèo Hải Vân. Vùng từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, nhiệt độ cao từ 23 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ ban ngày là 25 đến 27 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nắng sớm, cường độ nắng mạnh nhất miền Trung, nên nhiệt độ cũng cao nhất Trung Bộ ở ngưỡng 27 đến 30 độ. Hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng sớm, khoảng thời gian nắng sẽ kéo dài liên tục. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều tăng. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Và những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật nhiều hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.